Ơ ta chỉ pháp thanh chân ngã thường lặng lẽ. Như ta đã nói, tất cả pháp vô ngã. Phải biết nghĩa này, không ngã tánh nói là vô ngã. Tất cả pháp có tự tánh, không tha tánh, như trâu, ngựa. Đại huệ, thí như chẳng phải trâu là ngựa, chẳng phải ngựa là trâu. Kỳ thật chẳng phải có, chẳng phải không, kia chẳng phải không tự tánh. Cái đoạn này nói cho rõ, nói thật, nói tất cả pháp là vô ngã thì phải biết cái nghĩa không có ngã tánh nói là vô ngã. Bởi vì tất cả pháp nó không có cái thực thể nên nói là vô ngã. Còn nếu tất cả pháp có tự tánh mà không có tha tánh, nói có cái tánh của nó mà không có tánh của cái khác, ví dụ như trâu và ngựa, nghĩa là con ngựa thì nó có tánh con ngựa, nó không có tánh con trâu. Con trâu thì tánh con trâu, không có tánh con ngựa. Thì như vậy nói là các pháp nó có cái tự tánh mà không có tha tánh. Như thế đại huệ, tất cả các pháp chẳng phải không tự tướng, có tự tướng ấy. Như những nhưng chẳng phải chỗ hay biết của hàng vô ngã ngu phu vì vọng tưởng vậy. Như thế tất cả pháp không vô sanh, không tự tánh, nên biết như thế. Đây là Đức Phật nói để giảng trạch cho chúng ta khỏi lầm. Bởi vì chúng ta nghe nói tất cả pháp vô ngã, tức là không có thực thể, rồi nghĩ rằng như vậy thì mình tu vô ngã là không có thực thể, mà không thực thể là không có, mà không có thiệt thì mình tu thành Phật thì cũng là không có thiệt, tu chí. Cho nên đây Phật nói bởi các pháp nó không có cái thực thể của nó, cái này không có nhưng mà tự tánh đó là để chỉ thẳng về cái chân thật cứu kính, chứ không phải chỉ những cái giả tướng do duyên biến hiện. Như thanh này tức là cái giả tướng do năm ấm nó hợp, mà giả tướng năm ấm hợp cho nên Phật nó vô ngã. Nhưng mà trong cái đó nó lại có cái thực tướng ở trong, hay gọi cách khác là cái chân tánh ở trong. Thì cái chân tánh đó nó không phải là không. Vì vậy mà đừng lầm hiểu tất cả pháp vô ngã rồi mình tưởng rằng như vậy thì không có cái thể chân thật ở trong. Đó là Phật hướng giảng tạch cho mình biết. Đây giải thích: Như Lai nói tự tánh pháp thân chẳng phải nhân, chẳng phải quả, mà chẳng phải đoạn diệt. Cho nên ở đây lại dẫn câu pháp vô ngã để hiểu bài Như Lai chân ngã. Như vậy thì biết tất cả pháp là vô ngã, nhưng mà cái thể Như Lai là chân ngã. Bởi Như Lai tự tánh chân ngã thường bị pháp ngã che đậy, nên nói tất cả pháp vô ngã. Cái câu này quý vị nghe, nghĩa là cái chân ngã Như Lai đó thường bị cái pháp ngã che đậy. Như bây giờ chúng ta hiện cái thân này có cái tánh giác, tánh giác đó gọi là cái chân ngã, mà mình thấy được không? Bởi vì mình chấp cái thân tứ đại là mình chấp những cái niệm vọng tưởng làm tâm mình, thì hai cái ngã đó, hai cái đó là mình, cho nên hai cái đó là ngã. Mà chấp hai cái đó làm ngã thì cái chân ngã bị phủ che. Vì vậy mà Phật nói thân này là vô ngã, để phá cái chấp ngã của thân, rồi cái vọng tưởng đó là vô ngã, để phá cái chấp ngã của tâm. Như vậy thì thanh tâm mình không còn chấp ngã thì cái chân ngã nó được hiện tiền. Bởi vậy cho nên nói như bị cái pháp ngã nó che đậy, nên nói tất cả pháp là vô ngã để cho mình khỏi có bị che đậy. Biết được tất cả pháp vô ngã thì tâm mình thanh tịnh, không chấp thân, không chấp tâm, thì cái chân ngã hiện tiền. Cốt để hiểu tự tánh pháp thân chân như tự tướng, như vậy nói cái vô ngã đó để hiển bày cái chân như tự tướng pháp thân, chứ không phải nó vô ngã được rồi hết trơn. Nếu thấy tự tánh pháp thân chân thật, chân như tự tướng, thì càng biết tất cả pháp chân như tự tướng, trong ngoài không trước, trong trẻo thường lặng lẽ. Tất cả các pháp do tự tâm hiện ra, bởi tự tâm hiện nên tất cả pháp đều không có ngã tánh. Cho nên nói vô ngã hiện ra chỉ tại tâm. Thì bây giờ mình nói cách khác, thí dụ như người có người họ ngủ mê mà họ mộng thấy cái cảnh trong mộng, hoặc là khổ hoặc là vui, rồi họ đóng cái vui, họ sợ cái khổ. Mình là cái người thức thì mình liền kêu họ, nói cho họ biết rằng cái cảnh mà họ thấy trong mộng đó, hoặc là vui hoặc là khổ, đều là không có thiệt. Người trong mộng không thiệt, cảnh trong mộng không thiệt. Thì nói như vậy để làm gì? Nói vậy nếu mà họ biết à cái đó là mộng không thiệt, thì tự nhiên họ tỉnh, phải không? Họ tỉnh thì chừng đó họ mới sống như con người thiệt. Bởi vì cái cảnh trong mộng và người trong mộng do mê nó hiện, chứ nó đâu có thiệt. Mà khi mê hiện rồi, người ta đương sai với cái cảnh đẹp của mộng, đương khổ sở với cái cảnh đau đớn của mộng. Vì vậy mà cái khổ cái vui trong mộng là cái khổ vui không thiệt, mà họ tưởng là thiệt. Cho nên cái người tỉnh phải giải thích, phải nói cho họ hiểu, cho họ nghe, để họ biết cảnh nó không thiệt. Mà biết không thiệt họ giúp mình thức dậy, thì mọi cái đó nó tan. Mà nó tan rồi thì chừng đó họ mới sống được cái cảnh thiệt. Thì đó, cho nên khi mà phá được cái ngã, tất cả pháp vô ngã rồi, thì chừng đó cái chân ngã nó mới hiện tiền. Song không tức tất cả pháp có tự tánh không tha tánh, song không tha tánh tức là không ngã tánh. Bởi tất cả pháp nói vô ngã, vì tất cả pháp do tự tâm nên nói không tha tánh. Bởi vì nó không có cái gì tạo nên nó, do tự tâm mê mà hiện thôi. Cho nên phàm nói tất cả pháp không vô tánh, không tự tánh, đều không có ý chỉ khác. Nói không, nói vô tánh, nói không tự tánh, đều là để cốt hiển bày cái chân thật. Vì các pháp nó là tự do tâm mê mà hiện, cho nên nói là không, nói là vô tánh, không tự tánh, cốt mình biết nó là từ mê hiện ra để trở về cái giác. Nên nói chỉ có chân thức, lại không có thức khác. Chân thức là cái thức thể chân thật thôi, còn ngoài ra những cái thức kia đều là vọng tưởng không thiệt. Đây là chỗ đến tột của cái người giác tự tâm hiện lượng. Ai giác được tự tâm hiện lượng thì đó là cái chỗ tột cùng đó. Tánh ngựa không phải trâu, tánh trâu không phải ngựa, để dụ không tha tánh chẳng phải không tự tánh. Thành ra cái tự tánh đây là chỉ cho tự tâm mình hiện, mà nó không phải là do cái gì khác tạo ra, cho nên không có tha tánh. Không tha thì chẳng phải có tự thì chẳng phải không, chẳng phải có chẳng phải không. Chân như tự tướng là bạch chân thánh, tự chứng ở trong, kẻ ngu phu phân biệt không có phần vậy. Ơ vốn chỉ pháp